và Nguyễn Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan, anh Nguyễn Hoàng.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn qua hai làn sóng của đài ở bên Houston cũng như ở Dallas. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói bây giờ nắng chan hòa, nóng vô cùng. 86 độ là nhiệt độ hiện tại và nhiệt độ này sẽ gia tăng lên cao hơn nữa, cao nhất là 90 độ, hoặc có thể với 90 độ mà chúng ta cảm thấy nóng hơn 90 độ là khoảng 95, 96 độ và buổi tối thì là 77 độ với cái xác suất mưa và khoảng từ 15 cho đến 25% vào buổi chiều tối. Thì không biết ở Dallas có gì khác biệt không ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư. Chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Vâng, thưa cô, ở trên này không biết vì sao cách Houston cũng 4-5 tiếng lái xe mà cái khí hậu nó, thời tiết nó cũng giống giống ở Houston. Trên này cũng vừa trời cũng vừa quang đãng, nắng mới lên và cái xác suất mưa cũng 20% vào hôm nay và nghe nói là mấy ngày sau là cũng sẽ ngày nào cũng có mưa, thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston trong một ngày cuối tuần dài Memorial Weekend, hy vọng là không có mưa nhiều nhưng mà họ tiên đoán là mưa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Tiên đoán là mưa từ 30, 50 và 80% thì chắc là có mưa rồi, nhưng mà có thể là mưa ở một số nơi. Tuy nhiên trong những ngày kế tiếp thì Houston cũng như Dallas thôi là dự báo thời tiết có thể là cũng sẽ kéo dài những cái cơn mưa qua những cái ngày của tuần tới. Hy vọng rằng là trời mưa để cho mát chứ còn nắng nóng quá thì cũng không chịu nổi. Vâng, trở lại với cái chương trình như thường lệ thì trước hết cũng xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, so với lại hai tuần trước thì kết thúc thị trường chứng khoán cuối tuần này khả dĩ hơn đôi chút. S&P 500 lên đến gần 3.000 điểm, 2.955. Và một thời gian cũng mấy tháng rồi, Dow Jones 30 bây giờ trở lại lên khỏi được cái mức 24.000, hiện tại là 24.465. Như quý vị thấy đó, liên tục 2-3 tuần lễ, mặc dầu sau cái kỳ tệ nhất là cuối tháng 3 thì Dow Jones cứ tròn trẹp lên gần 24 nhưng không vượt qua khỏi 24. Chắc cũng còn một thời gian khá lâu mới lên lại cái mức là cao điểm là 28.300 mà chúng ta đã thấy vào tháng 1 và tháng 2 của năm nay. Nasdaq là 9.325 điểm, Russell 2000 là 1.355 điểm, đó là index của những công ty nhỏ đa dạng, trong khi đó Nasdaq là index của tất cả những công ty technology và một số công ty nhỏ rất nhiều. Cứ đo giá dầu bây giờ lên cái mức khá hơn chứ không có tệ lậu như lúc trước, hiện tại là 33 đồng 56 xu. Hiện tại giá dầu ả, cái giá của mua ở thị trường hiện tại và cái giá của tương lai, có nghĩa là future index đó, tương lai, hai cái đó nó ráp gần lại với nhau. Lúc trước mà mình thấy khi giá dầu ả mà nó xuống tệ lậu đến mức là đi đứng âm hay là mấy đô la một thùng dầu đó, thì cái giá mua ở thị trường của ngày hôm đó so với cái giá mua của future index thì nó khác xa rất nhiều. Bây giờ hai cái index nó gần lại với nhau. Gold giá vàng là 1.735 đô la, vẫn giữ cái mức khá cao thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã dần dần được xem như là tiến triển rồi, bởi với một số các cơ sở thương mại đã bắt đầu mở cửa, và họ mặc dù là chỉ cái phần mở cửa này nó chỉ là một phần mà thôi, thì không hiểu là với cái tình trạng mở cửa nó diễn tiến ra hiện tại như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, Thưa đúng như vậy, đây là một cái nền dân chủ đang được gọi là dân chủ của Hoa Kỳ, luật pháp dân chủ của Hoa Kỳ đang được thể hiện đến cái mức tối đa của nó. Có nghĩa rằng chính phủ liên bang, Tổng thống Trump kêu gọi mở cửa hoàn toàn, nhưng mà tiểu bang, địa phương, hạt, quận, thành phố, họ từ từ họ mở tùy theo cái gọi là cái tình trạng COVID-19 của vùng họ, địa phương họ đó. Đó là cái điều rất là tốt, rất là gọi là cẩn thận. Tuy nhiên mở trở lại với 25%, gần như là 48 tiểu bang của Hoa Kỳ vào thứ hai thì sẽ mở lại gần như hết, nhưng mà với cái một cái mức độ chậm lại 25% rồi từ từ lên, thì tôi nghĩ là cái điều đó tốt. Phải do chính phủ của địa phương họ biết cái tình trạng của địa phương họ mở. Nếu mà mở liền một cái đó thì nó rất là nguy hiểm, mà khi mà nếu mà bùng phát trở lại thì kinh tế Hoa Kỳ không thể nào chịu nổi để mà cứu trợ một cái gọi là cái chương trình cứu trợ lên đến gần 5.000 tỷ đô la chỉ trong vòng vài tháng, mà không thể nào chịu nổi nếu mà trở lại một lần nữa vào tháng 10, tháng 11 khi mùa thu hay mùa đông đến. Thành ra họ mở lại từ từ như vậy á, thì cứu vãn được nền kinh tế. Thay vì cái xe nó chạy, một khi cái xe mà chạy sụt dốc quá nhanh á, mà nó đến cái mức nào nữa thì không còn cứu vãn được nữa. Đó là lý do mà phải mở lại. Là tại sao? Là tại cơ cấu của những nền kinh tế đó, nhất là những tiểu thương, mà tiểu thương là 40-50 cái xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ mà đã suy sụp rồi thì gượng lại không được. Một cái business mà đóng cửa rồi đó, mà khánh tận luôn vĩnh viễn chứ không phải tạm thời đó, thì cái thời gian lâu lắm mới có một business khác để thay thế. Và cái cơ cấu thay thế bây giờ rất là khác, tại vì sự tiêu thụ của người dân nó giảm đi. Thật ra đó là cái lý do mà cần phải mở lại, nhưng mà cũng phải cân nhắc là đừng cho bùng phát và gọi là giảm thiểu cái sinh mạng mà bị mất mát trong cái mùa dịch này là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói tới chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Liên bang thì tuyên bố rằng là cần phải có thời gian ít lắm là từ 1 năm cho tới 2 năm thì cái nền kinh tế mới trở lại bình thường. Thì giáo sư cũng đã tiên đoán như vậy. Tại sao giáo sư lại hay dữ vậy, tiên đoán đúng quá vậy thưa giáo sư?
Dạ, cũng không có hay chi, nhưng mà tại vì khi mà tiên đoán kinh tế đó, thật sự ông chủ tịch Ủy tiền tệ liên bang này đó, ông trong cái lứa tuổi ông cũng là 70 mấy tuổi rồi, và ông cũng không có cần phải bị ảnh hưởng chính trị hay áp lực của tòa Bạch Ốc hay là của đảng Dân Chủ. Ông chỉ nói theo dữ kiện, ông này ông gọi là cái tuyên bố của ông là đặt trên dữ kiện. Thì cái cách suy nghĩ tôi cũng vậy, đặt trên dữ kiện, những con số dữ kiện và những cái gì mình thấy, cái khung cảnh xung quanh. Mình không để cái tư tưởng chính trị của mình vào để tuyên đoán kinh tế thì như vậy nó mới chính xác được. Lý do ông nói như vậy là tại vì ông nhìn rất là đa dạng, là chung quanh thế giới là một yếu tố, và mua bán với Trung Quốc siết chặt lại trong mùa này, nhất là hiện tại có cái chiều hướng là siết chặt lại, không cho những công ty của Mỹ hoành hành ở bên Trung Quốc nữa, phải kéo về. Cộng thêm cái cơ cấu thay đổi của người dân, khi mà gượng trở lại mình thấy rõ là rất nhiều cái industry và kích thích nền kinh tế, ví dụ như Major Baseball hay là Football League, những cái NFL này nọ không có thể thao nhiều thì tất nhiên tiêu thụ nó bớt rất nhiều. Kỹ nghệ du lịch, du hí, hotel, máy bay, còn nhiều nữa. Và đại đa số người ta tiêu thụ là những gì thiết yếu, chính yếu, nhưng mà quan trọng hết là nạn thất nghiệp. Thành ra nó không phải là mở ra một cái bùm một cái là nó lên V-shape như là tòa Bỏ Ốc nói, mà nói mà bi quan như là đảng Dân Chủ nói thì lại càng không đúng. Nó không phải là nó tệ hoài được. Thành ra tôi nghĩ là cái là tuyên bố, nhưng mà tuyên bố này nó phải tùy thuộc vào virus nó có bùng phát trở lại hay không. Đó là đặt trên cái bản là sẽ bùng phát lại nhưng mà kiềm chế được. Đó là cái tiên đoán. Thì trong vòng 1 năm sẽ trở lại gần như là 80%. Nhưng mà muốn trở lại cái cao điểm của tháng 2, cái stock market, khi nạn thất nghiệp xuống, cái giá gọi là cái mức gọi là thấp nhất kỷ lục trong trong lịch sử của Hoa Kỳ là 3.5% đó, thì cũng phải 2 năm. Nhưng mà đó là cái điều, nếu mà tiếp tục được như vậy thì rất là tốt, và tại vì kinh tế thay đổi mà đâu có thể mà gượng nay mai được, nó không thể nhanh chóng như vậy được.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì có lẽ thì cái dự đoán nó nghe rất là, Nguyễn Hoàng nghĩ là rất là hợp lý. Nhưng mà nhìn qua bên phía Trung Quốc thì mới đây họ cũng đưa ra một công bố mà phải nói là lần đầu tiên trong 30 năm họ mới có cái tuyên bố như vậy. Tức là họ nói rằng là trong năm 2020 này thì sẽ không có gia tăng cái tổng sản lượng quốc gia, tức là cái GDP. Thì thưa giáo sư, cái lời tuyên bố này nó có chính xác không, hay là có nó giảm chút xíu, là nhiều khi nó giảm mà họ nói là chỉ không có tăng thôi, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ là con số đó nó chính xác, mà nó có thể tệ hơn. Là tại vì đó, thứ nhất đó, là hiện tại đó mà bên Trung Quốc họ cũng điêu đứng lắm, chứ không phải là mặc dầu họ đang thừa cơ hội này để mà dựa trên cái gọi là cái sự gọi là mất mát sinh mạng của toàn dân thế giới, và lại khẩu trang, tất cả thiết bị y tế họ đã tích trữ và họ sản xuất, và họ bán giá gấp cái tỷ lệ lời nó lên tới 100%, 200%, nhiều cái món lên cả 1000% lận. Mặc dầu họ được lợi những cái điểm đó giai đoạn ngắn, nhưng họ biết là đường dài nó không tốt. Và thứ nhì nữa là cái mức tiêu thụ của thế giới đối với hàng Trung Quốc giảm nhiều lắm. Rồi chưa kể đến là cái mức tiêu thụ nội địa của cái mức trung lưu của Trung Quốc cũng giảm rất nhiều, và kỹ nghệ trở lại nhưng mà bán cho ai, thành ra nó chỉ lại trở lại với cái khả năng khoảng 50-60%, chứ không phải 70-80% hồi xưa. Rồi cái áp lực của người dân hay là chính phủ, Politburo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, thì họ đưa con số rất là cẩn thận, nhưng mà họ phải nói một con số nào đó để cho gọi là dọ lòng dân. GDP của Trung Quốc mà gia tăng khoảng 5-6% đó thì chỉ vừa đủ để nuôi dân thôi, mà bây giờ không gia tăng thì tức chân là họ phải lấy tiền dự trữ ra, họ tung ra để họ kích thích kinh tế và họ giúp cho người dân, chứ họ không đủ để nuôi dân. Mà tôi nghĩ rằng có thể họ sẽ đi vào hướng âm, chứ không thể nào ở cái mức zero. Tôi nghĩ là GDP của Trung Quốc sẽ suy thoái khoảng 1-2% trong năm nay.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta chuyển sang một câu hỏi liên quan đến nước Nhật Bản. Thì nước Nhật hiện nay cũng như là bắt chước theo bên nước Mỹ của chúng ta, là cũng đã kêu gọi khuyến dụ những cái công ty của Nhật Bản mà có những cái trụ sở ở bên Trung Quốc á, thì hiện nay Nhật Bản đưa ra cái lời khuyến dụ lên đến 2.2 tỷ Mỹ Kim để kêu gọi những kỹ nghệ của Nhật trở về với nước Nhật. Thì tại sao cái vấn đề này nó cũng hơi lạ, bởi từ xưa nay chúng ta biết là Nhật Bản và bên Trung Quốc thì cũng có cái sự liên hệ về vấn đề kinh tế. Chúng ta thấy đi đâu cũng thấy made in China hết, ở bên Nhật Bản cũng không thoát khỏi điều đó. Thì tại sao họ lại không lo ngại vấn đề quan hệ này khi mà họ đưa ra cái quyết định như vậy đối với các công ty Nhật Bản ở bên Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Như Tổng thống Trump là đã kêu gọi là tẩy chay hay là làm bớt đi ảnh hưởng của Trung Quốc cả gần hai năm rưỡi này rồi. Nhật Bản họ cũng theo cái chiều hướng đó, nhưng mà họ không làm gì hết, họ cũng không nói lên chính thức bao nhiêu. Nhưng mà mặc dầu họ theo cái lời kêu gọi của Tổng thống Trump, nhưng mà họ tiên khởi, họ đi trước Hoa Kỳ, là họ đưa ra một cái ngân sách rõ ràng là đây là con số 2.2 tỷ đô la chính phủ Nhật sẽ tài trợ trực tiếp. Và Hoa Kỳ thật sự ra là đã bắt chước, đang bắt chước chứ chưa bắt chước nữa, Nhật bằng cách đưa một cái ngân sách rõ ràng. Và Hoa Kỳ hiện tại đưa ra cái ngân sách là 25 tỷ đô la để kêu gọi và trả cho tiền cho những công ty mà gọi là nếu mà bứng gốc trở về Hoa Kỳ. Thì Nhật Bản mặc dù họ bắt chước Hoa Kỳ, họ kêu gọi cái gọi ý thức hệ, nhưng mà họ lại đưa cái số tiền mạnh mẽ hơn. Là tại sao? Là tại vì đó, trong một thời gian khoảng 20 năm, 15 năm đó, thì Nhật đó, họ sau khi họ bị những trận động đất và tsunami, cái gọi là cái thủy triều mà kinh khủng, nó làm gọi là thủy triều dân lính ngập hết tất cả thành phố, ảnh hưởng kỹ nghệ, thì họ nói rằng đây là cái đảo quốc mà không thể chịu đựng mất chuỗi cung bị flooding như vậy, ngay cả lò nguyên tử họ cũng bị nguy hiểm nữa. Thành ra họ đã cho những công ty này rất là dễ dàng để đi ra Trung Quốc, vì Trung Quốc cái quốc gia họ, cái địa lý nó rất là rộng. Bây giờ họ rời khỏi Nhật để tránh cái thiên tai, và rời khỏi Nhật vì dân số của Nhật lão quá và không đủ, và mức sống cao, gọi là tiền chi phí cao, đi qua Trung Quốc để khỏi bị động đất, tsunami, và để cho lao động rẻ. Nhưng bây giờ lại thấy chịu virus, rồi lại thương chiến nữa, thì họ lại vỡ lẽ, ở Nhật cũng không được, mà đi Trung Quốc cũng không được. Thì bây giờ họ đưa ra con số tiền là những công ty này phải trở về Nhật, nhưng mà sẽ rải rác ra từ Nam chí Bắc, chứ không có dồn vô một thành phố mà như hồi xưa nữa. Và trong 2.2 tỷ đó, thì họ nói rằng những cái kỹ nghệ nào thật chính yếu đó trở về Nhật đó, thì Nhật sẽ trả tiền cho những công ty đó. Và những kỹ nghệ nào mà không đi về Nhật đó, thì họ sẽ trong 2.2 thì 200 triệu đó, họ sẽ giúp cho những công ty này đi ra khỏi quốc gia khác. Tại những quốc gia này có thể không trở về Nhật được. Thành ra họ đi cái con đường rất là thiết thực. Và khi mà họ đưa ra chương trình này là bao nhiêu công ty họ thi hành liền lập tức. Sony đó họ đã đi ra, Ricket cũng đi ra, ASIC cũng đi ra. Thành ra cái tiếng gọi của chính phủ Nhật Bản đó, nó có ảnh hưởng đến lòng ái quốc của những công ty hay là người dân qua của Nhật, nó nhanh hơn là của Hoa Kỳ là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thượng viện Hoa Kỳ là đang thúc đẩy mạnh cái luật mà cấm những cái công ty Trung Quốc là không có được liệt kê và bán chứng khoán trên thị trường của New York Stock Exchange của Hoa Kỳ. Thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông thưa giáo sư?
Vâng, tôi thấy đây là một cái điều rất là hay và có thể là một cái bài chiếu tướng gần như là chí tử đến với rất nhiều công ty của Trung Quốc. Cái đề tài này nó khá phức tạp, nhưng mà tôi để cố gắng tôi trình bày một cách ngắn gọn như sau. Những công ty của Hoa Kỳ và thế giới đó mà được liệt kê để bán stock trên Stock Exchange của Hoa Kỳ đó, New York Stock hay là Nasdaq hay những cái index của Hoa Kỳ đó, là một cái chỗ rất là lớn để mà những công ty họ công họ vô họ bán chứng khoán để họ gây nên cái nguồn tài chính rất là quan trọng, nguồn máu chính cho nền kinh tế của công ty quốc gia đó. Và sở dĩ nó được có cái gọi là cái tên tuổi như vậy là vì tất cả những công ty mà được liệt kê đó là phải qua một cái cuộc thanh tra financial audit của những cái công auditing firm kế toán của Hoa Kỳ. Và những cái công ty kế toán của Hoa Kỳ là Big Four hiện tại đó, ví dụ như Deloitte hay là PwC, Mitchell, những cái công ty mà accounting firm đó, hay là Ernst & Young, những công ty đó là họ làm financial audit, họ điều tra kế toán và họ chuẩn phê, họ nói đây là cái hồ sơ chính, nó gọi là minh bạch và chính xác, thì người ta mới tin tưởng người ta mua stock và không bị gian lận. Đó là cái điểm son của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà sau cái thời mà Enron của ở Houston và theo cái thời mà những cái gian lận về những cái công ty, ngay cả những công ty điều tra này đã cũng bị ảnh hưởng gian lận, và Hoa Kỳ đã đưa ra một cái luật là những cái công ty mà thanh tra, có nghĩa là auditing firm đó, phải bị thanh tra hay là coi có minh bạch hay không một cái gọi là cái ban giám sát, nó gọi là oversight board, PBOC. The Public Accounting Oversight Board đó là những cơ quan này họ kiểm soát cái công ty, thanh tra những công ty này. Nhưng mà Trung Quốc họ không tuân thủ, họ nói chúng tôi không lệ thuộc vào đó. Và Hoa Kỳ đã lỏng lẻo để cho Trung Quốc như vậy. Và khi ngay cả những cái công ty mà Trung Quốc họ vào New York Stock Exchange, cái công ty về nhiều lắm, nhưng một trong công ty mà cạnh tranh với Starbucks đó, về uống cà phê đó, là trong một thời gian sau là thấy toàn là những con số lợi tức lợi nhuận toàn là gian lận không có thật, và cái stock nó xuống rũ bão. Cho nên Trung Quốc đã đưa những cái ngoại lệ mà Hoa Kỳ không được hay là thế giới không được. Rồi ngay cả những công ty accounting firm của Hoa Kỳ đó là họ rất là độc lập, Nhưng mà Trung Quốc họ nói rằng những công ty này có thể điều tra công ty của họ, nhưng mà cái ban điều tra của công ty này phải có nhân viên của người Trung Quốc làm ở tại Trung Quốc và làm việc của công ty này, chứ không có người ngoại quốc. Hoa Kỳ chống đối nhiều, rốt cuộc lại cũng nhượng thua. Thành ra bây giờ hiện tại đó là họ thao túng, cho nên nếu mà cái luật này được đưa ra đó, là những công ty nào mà từ chối không bị điều tra thanh tra qua PPOC và những cái điều tra thanh tra một cách minh bạch đó, thì phải không được liệt kê. Như cái điều này họ rất là quan trọng, là tại vì đó như vậy đó là nguồn tài chính của những công ty này nó sẽ mất đi, và Trung Quốc phải mất được một cái hệ thống tiền tệ. Thì Trung Quốc họ làm sao? Họ sẽ đổi qua Hồng Kông Exchange hay là Thượng Hải. Đó là hai cái exchange mà cũng rất là mạnh của họ, của Hồng Kông và Thượng Hải. Nhưng mà khi mà họ tùy thuộc vào Hồng Kông đó, thì có thể họ phải nới giãn, họ không có siết chặt cái nền dân chủ của Hồng Kông. Vì cái stock exchange của Hồng Kông đó là họ hy vọng, và của Thượng Hải sẽ thay thế của New York, nhưng mà họ sẽ mất quyền lợi nhiều. Cái này không phải chỉ ảnh hưởng tài chính mà ảnh hưởng đến chính trị và cái tình trạng đòi dân chủ cho Hồng Kông là như vậy, thưa cô.
Vâng, qua cái phân tích vừa rồi của giáo sư thì Nguyên Hoàng thấy giáo sư dùng cái từ chiếu tướng đúng là rất là chính xác. Vâng, và trở lại bên nước Mỹ thì trong 2 năm nay thì chính Tổng thống Trump cũng kêu gọi các công ty Hoa Kỳ bỏ Trung Quốc để trở về lại Mỹ. Nhưng mà cái không kết quả bao nhiêu. Thì mới đây hình như Quốc hội Hoa Kỳ đang đề nghị những cái sắc luật để mà khuyến dụ những công ty này trở về Mỹ. Thì cụ thể những cái đề nghị này ở Quốc hội như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, hiện tại đó, khi gọi là ý thức hệ của lưỡng đảng Hoa Kỳ, dân chủ hay là Cộng hòa, ai cũng nói rằng phải siết chặt Trung Quốc, phải gọi là đòi hỏi Trung Quốc đưa lại cái công bằng cho Hoa Kỳ. Thành ra không khó có một dân biểu nào mà dám chống lại. Hồi xưa đó là Cộng hòa nói thì dân chủ chống, trong chữ nói thì vẫn Cộng hòa chống, nhưng mà bây giờ đối với Trung Quốc là không ai mà dám đưa tên tuổi mình nói rằng chúng tôi sẽ muốn ủng hộ giao thương bình thường với Trung Quốc. Thành ra chiều hướng này nó đang đi mạnh, và cái chiều hướng hiện tại đang đi mà tôi thấy rất là tốt đó, là họ đưa ra một cái chương trình rằng kêu gọi những cái công ty của Hoa Kỳ trở về, và cũng bắt chước theo Nhật Bản. Họ đưa ra một cái con số là 25 tỷ đô la. Thứ nhất là những công ty nào, ví dụ như là Apple hay là những công ty nào mà họ nói bây giờ họ bứng rễ họ đi về Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cho ví dụ như tốn kém là 10 triệu đô la hay là 100 triệu đô la đi. Nếu mà tốn kém đó, thì được trừ thuế 21% liền lập tức trong năm đó, thay vì phải kéo dài ra 3 năm, 5 năm mới trừ thuế. Thì cái đó nó là một cái điểm. Nhưng mà chưa đủ, làm như vậy chưa đủ để cho những công ty này họ làm. Tại vì bứng một công ty đi không phải là dễ. Thì họ lại nói rằng bây giờ đó, tiền mà đánh thuế quan cho Trung Quốc bao nhiêu năm nay và tiếp tục đóng đó, thì lấy tiền của Trung Quốc, lấy tiền thuế quan của Trung Quốc để tài trợ những công ty này trở về Việt Nam. Thì cái điều này là hợp lý, hợp thời, là tại vì sẽ không có sự phản kháng của người dân. Nói tại sao lấy tiền thuế của tôi mà đi trả cho những công ty này, họ giàu có mà trở về Mỹ. Thì lấy tiền thuế quan là tiền của Trung Quốc. Thành ra cái chiều hướng này đang được lưỡng viện Quốc hội rất là yêu thích mà có thể sẽ được thông qua. Nhưng dĩ nhiên nó sẽ làm gọi là đàm phán về thương mại và thương chiến trong tương lai giữa quốc gia càng phức tạp hơn. Hiện tại cái chiều hướng nó đi, nhưng mà cái quan trọng á là mình đang ở trong cái ngưỡng cửa rất tế nhị. Từ đây cho tới cuối năm, Hoa Kỳ đang tùy thuộc vào thiết bị y tế của Trung Quốc, Hoa Kỳ tùy thuộc vào thuốc men của Trung Quốc, và Hoa Kỳ đi vào mùa bầu cử. Thành ra chiếu tướng, nhưng mà chiếu tướng bây giờ hay là đưa sắc luật rồi một năm, hai năm sau chiếu tướng, hay là qua mùa bầu cử rồi chiếu tướng, thì đó là cái câu hỏi. Nhưng mà cái điều đó là cái điều tôi nghĩ là sẽ xảy ra, có thể là không xảy ra trong 2020, nhưng mà sẽ từ từ xảy ra. Rất nhiều, rồi có không phải là những cái sắc luật không, mà có những cái executive order là sắc lệnh của Tổng thống, nhất là sắc lệnh của Tổng thống trong thời chiến War Power Act mà ông đã áp dụng, là những kỹ nghệ về thuốc men mà đang nằm ở Trung Quốc. Thì những kỹ nghệ này á, tổng thống có quyền nhưng mà mặc ông giàu ông chưa ra là bắt buộc những công ty thuốc men này phải trở về Hoa Kỳ, còn nếu không là bị phạt. Hay là những công ty này mà tiếp tục mà sản xuất thuốc men từ Trung Quốc gửi về Hoa Kỳ đó, thì những công ty này phải bị đánh thuế rất cao. Những cái điều đó có thể sẽ làm trở thành hết. Còn những sức lượng khác đó, siết chặt Huawei hay là siết chặt cấm cho những công ty nào mà có sự đầu tư hay là tham gia của Trung Quốc, dầu là tư nhân hay chính phủ Trung Quốc đó, là không được mua bán, thao túng những công ty Hoa Kỳ hay thế giới. Hoa Kỳ thì miễn là trụ sở chính Hoa Kỳ thì họ kiểm soát được. Vì hiện tại đó, cái chiều hướng đang đi rất mạnh, họ lợi dụng nền kinh tế Hoa Kỳ chao đảo, họ dùng cái số tiền họ mua tửng đi những công ty đó. Thành ra đang có những sắc luật đó nữa mà Tổng thống cũng có quyền ra lệnh. Và vì FTC, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại họ có thể chuẩn phê và không cho những công ty này mua. Thành ra có nhiều chuyện đang xảy ra trên cái đây là một cái bãi chiến trường rất là lan rộng và đa dạng thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin một lần nữa được kính chúc quý thính giả giáo sư tiến sĩ Khương Vũ Lộc, Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, được bình an và sức khỏe luôn luôn được dồi dào, và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào.